Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây không quân trang.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này, chúng tôi mời những quân nhân, những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chiến, lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, với tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay, một lần nữa, Radio Sài Gòn Dallas mời cô Trần Ngọc Ánh. Cô Ngọc Ánh là cựu tù nhân chính trị. Cô bị Cộng sản giam cầm trong thời gian rất dài. Phu quân của cô cũng bị Cộng sản xử tử hình. Cô phải nuôi đứa con bé thơ trong tù chung với mình. Và cô, con của cô cũng đã bị bệnh tật trong tù khắc nghiệt. Và Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính chào cô Trần Ngọc Ánh. Xin kính chào cô.
Xin chào hai Nhã Quyên với lại anh Nguyễn Hoàng. Chào quý thính giả của đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả và xin kính chào cô. Thưa cô, tuần trước Nhã Quyên và Nguyên Hoàng hầu chuyện với cô, nói về cái cuộc sống của cô ở trong tù. Mà cái đương nhiên sau năm 75 thì nhiều người đi tù chứ không phải riêng cô. Nhưng mà hoàn cảnh của cô ở trong tù rất là đặc biệt. Đó là cô ở tù nhưng lại có con trai rất là còn nhỏ mới sinh đem theo. Thì phải nói là cái chuyện này cũng ít người biết về một người tù nói chung, một nữ tù mà lại có con ở với mình như vậy. Thì vừa rồi trong tuần trước thì Nguyễn Hoàng và Nhắc Quyền cũng có hỏi cô về sơ về chuyện này. Thì có lẽ hôm nay chúng ta sẽ tập trung nói về chuyện này hơn vì nó có những cái chi tiết mà phải nói là nghe qua ai cũng cảm thấy rất là cảm động. Thưa cô, và hôm xin cô cho biết là trong thời gian mà ở trong tù như vậy thì như tuần trước cô có nói là cán bộ trong tù rất là hạn chế, không cho con của cô được gặp ba của nó. Thì sau đó thì cũng xin cô cho biết thêm là nó cụ thể như thế nào, thưa cô.
Tại vì đó có một cái nguyên tắc là không có tù nhân mà khi chưa có ra gọi là chưa có khai cung xong á, thành ra không gặp nhau được, nên là họ gọi là thông, họ sợ là thông cung á, tức là mình bàn bạc với là người trong nhóm mình sao để mà khai cung cho nó trót lọt á, thí dụ. Nhưng mà cái chuyện đó cũng vô lý, là khi mà tôi đề nghị là họ mang con tôi vào thăm anh ấy thì họ vẫn không, tại vì đứa nhỏ thì nó đâu có biết nói, thành ra nhưng mà họ vẫn không giải quyết. Thì đó là cái sự tôi cho là khắc nghiệt, nó không đáng. Bởi vì nếu mà người lớn với nhau thì sợ gặp nhau rồi mình nói này nói nọ, nhưng mà đứa nhỏ mà nó không biết nói, nó bồng trên tay mà tại sao mình vẫn không giúp được, thì thôi, đó là cái gọi là chính sách của nhà nước khắc nghiệt dành cho một cái tù nhân nhỏ nhất là cái thằng con tôi trong thời điểm đó. Và nó trong trại thì chỉ có một mình nó là nhỏ nhất.
Vâng. Có thể là nếu mà tù hình sự, thưa cô, thì có thể họ, nhưng đây là tù chính trị và họ cái gọi là chơi cái đòn tâm lý, thưa cô. Tức là nhiều khi muốn làm như vậy để lung lạc tinh thần của cô, mà có thể cô để dễ dàng khai. Gọi là vâng.
Thì có phần nghĩ điều đó, nhưng mà nó không phải là tất cả, bởi vì thứ nhất là tội hình sự cũng không ai mang con vô đâu, tội chính trị thì cực chẳng đã thì người ta phải mang, như trường hợp trưa rồi không thể có một con đường nào khác, không có một lối giải quyết nào khác, nên phải mang nó vào trong này thôi.
Vâng, nhưng mà phải nói là bình thường thôi, như Nguyên Hoàng hồi trước cũng có đứa con trai mới sinh đó, trong ở nước Mỹ này mà cái điều kiện nó rất là dễ dàng mà nuôi đã thấy đã khó rồi thưa cô. Mỗi lần nó cảm hoặc là mới đau sơ sơ mình đã thấy nó đủ thứ chuyện, vậy mà trong tù lại cô phải chăm lo như vậy, thì con trai của cô lúc đó có được khỏe mạnh hay là có ốm đau gì không thưa cô?
Thì chắc chắn là không, không có khỏe mạnh rồi, bởi vì thứ nhất là ăn uống thiếu thốn, thứ hai là cái môi trường sống tù túng như vậy thì làm sao mà đứa nhỏ nó phát triển được. Nó chỉ cái gần như nó không biết cái gì hết. Lúc mà ở biệt giam thì chỉ là trong cái bốn bức tường chật hẹp tối tăm, rồi khi nó ra ngoài á thì một cái tập thể nhà nữ đông đúc ồn ào vậy thì nó có vẻ sống hơi thoải mái một tí, nhưng cũng vẫn bị ràng buộc, rồi nó đâu có được đi chạy nhảy chơi như mấy đứa trẻ ngoài đường hay là này kia đâu, nó vẫn là bị ru rú ở trong nhà. Rồi dĩ nhiên là cái bệnh này nó kéo vào bệnh kia, rồi đơn giản là không có đủ thức ăn, không có đủ dinh dưỡng thì người nó càng ngày càng gầy tốp lại, rồi hết sốt này hết nóng kia, rồi hết cái ho nọ cứ liên tục xảy ra, thì một thằng bé cái sức nó chịu đựng làm sao mà nổi trong cái môi trường mà gọi là tù túng là thiếu thốn như vậy.
Vâng, có lẽ là khi mà thấy như vậy chắc là những cái người mà phụ trách về tra vấn cô đó chắc là họ cũng vui trong bụng, như vậy nó cũng tác động đến cô để mà hy vọng là cô sẽ thấy con mình như vậy mà khai báo, để mà mong là gọi là cách mạng khoan hồng, phải không thưa cô?
Có một lần đó thì họ chuyển trại tôi về Sài Gòn, tức là gọi là khai cung tiếp tục ở Sài Gòn, có những cái họ tìm ra những cái manh mối gì đó thì họ phải đưa tôi về, nhưng mà là họ nhốt con nhỏ, thằng nhỏ vô trong một cái, họ lấy cớ là đưa thằng bé vô bệnh viện nhi đồng ở trong cái khu mồ côi, trẻ mồ côi mà lăn lóc á, rồi để cho tôi dễ khai cung. Nhưng mà họ còn nói cho nếu mà chị khai cung không tốt á thì chị không thấy mặt con, đó cũng là một cái đòn tâm lý nữa là cho tôi phải suy nghĩ. Nhưng mà tôi không cần, tại vì tôi nghĩ có cái lạc quan luôn đó, nó vô bệnh viện mà thì chắc có lẽ người ta sẽ chữa trị cho nó, hay là nó có thể cuộc sống trong thời gian ở đó nó dễ có thể là tốt hơn. Nhưng mà tôi lầm hoàn toàn, là bởi vì khi mà vô đó mới có chừng khoảng 2 tuần thôi, mà từ một cái thằng bé nó lanh cái hành động, cái ánh mắt của nó nhìn vui vẻ rồi kia, thì 2 tuần nay nó chỉ là một cái xác không hồn, nói gì có vẻ quá đáng, nhưng mà lúc đó là nó thở hơi lên rồi, nó gần như là nó bệnh gần chết rồi, nên là bệnh viện người ta cũng sợ trách nhiệm, tại người ta giữ giùm một đứa nhỏ mà, thành ra người ta lại phải báo với lại. Cái lúc đó là tôi nhớ là ngay chỗ cái trại giam ở trên đường gì quên mất, nhưng mà đại khái ngay trung tâm thành phố á, thành ra họ phải báo lại cho cái trại giam đó là họ trả đứa nhỏ về. Thì dĩ nhiên là Sài Gòn mượn tôi từ Phan Thiết, mượn tôi vô, bây giờ họ cũng lật đật sợ trách nhiệm, họ cũng phải trả tôi về Phan Thiết liền, chứ để là hai mẹ con tôi có chuyện gì thì họ phải chịu trách nhiệm. Nói chung là người ta đùng đẩy nhau, và khi đứa nhỏ mà nó trở lại với tay tôi thì đúng là nó chỉ là một cái xác thôi thóp và gần chết. Đó là cái điều mà, và dĩ nhiên từ tôi thì bất cứ những lý do gì thì tôi cũng không thay đổi được cái lập trường khai cung của tôi hết á. Tôi cũng nghĩ là phải gì đằng nào thì nó cũng chạy rồi, bây giờ mình có khai ra chưa chắc con mình nó được mạnh khỏe.
Vâng, đúng là cô rất là sáng suốt, tại vì Nguyên Hoàng nghe cũng biết là nhiều cái nhân vật ở trong tù, nhưng mà Nguyên Hoàng thấy chẳng hạn như cụ thể như nhạc sĩ Vũ Thịnh An á, vào tù cũng bị dụ là thế này thế kia, nhưng mà cuối cùng ổng cũng ở 13-14 năm trong tù, mặc dù ổng cũng cộng tác một cách trực tiếp hoặc gián tiếp với cán bộ trong trại để mà khai báo thế này thế kia. Thì như cô mới nói đó, là cho dù cô có cộng tác với Việt Cộng đi nữa thì có lẽ là cái hình phạt dành cho cô cũng như cái cách đối xử của họ đối với cô cũng như con trai của cô chắc cũng không có thay đổi về lâu về dài nhiều. Nhưng mà thưa cô, thì như cô vừa nói đó, là khi mà họ trả con trai của cô về lại với cô đó, thì lúc đó con trai của cô lúc đó tiêu tụy, mà cô gọi là giống như cái xác không hồn. Thì cái phép màu nào hay là có cái chuyện gì mà con trai của cô sau đó thoát được chuyện đó thưa cô?
Tôi cũng nghĩ đến cái phép màu, bởi vì khi mà tôi chạy lại, người ta nói với tôi là chị phải vào bệnh viện gấp để mang đứa nhỏ ra, thì dĩ nhiên là họ chạy, họ cũng lái, cũng chở tôi bằng xe hơi nha, xe hơi cũng sang trọng lắm. Rồi nhưng mà tôi vừa mở cửa ra là tôi đã phóng lên cầu thang thì lên cái phòng đó rồi. Thì một đứa nhỏ mà coi như mũi giải lòng thòng, rồi thân thể dơ giấy, xin lỗi là phân đồ nước tiểu rồi tùm lum. Nó một đứa nhỏ mình, tôi nhìn, tôi kêu tên nó mà nó cũng không nhìn tôi ra nữa, nó ngơ ngơ ngác ngác vậy đó. Thì tôi lúc đó tôi nổi giận quá, tôi nổi giận quá, tôi hét lên. Tôi nói mấy ông, mấy cộng cộng sản, mấy ông là những tên giết người. Tôi hét lên giữa cái nhà nhi đồng, gọi là nhi đồng một đó. Tôi làm sùm lắm. Thì mấy người công an đi theo đó, họ giữ tôi là nó chỉ không được manh động. Nó chỉ không được manh động, nó con tôi như vậy rồi, mấy ông để cho con tôi chết nè. Rồi thế nào? Thì dĩ nhiên tôi là tấm tôi dữ lắm. Tôi cũng nóng ruột, nóng gan, nhìn thằng nhỏ như là mình thấy. Mới có 2 tuần thôi, xa mẹ có 2 tuần thôi, mà thằng nhỏ như vậy rồi. Thành ra rồi cuối cùng thì tôi ôm nó về, thì người ta nói với tôi là nó bị một cái di chứng, cái viêm não. Ở bệnh viện cho tôi cái giấy ra trại, ra viện, cái bệnh lý của nó như vậy. Biết vậy thôi chứ người làm sao, một vài viên thuốc họ cho nó, chị mang về cho sáng uống một vài viên thuốc. Tôi nghĩ nó không đáng, tại vì nó đã viêm não rồi, phải nhiều hơn, phải nhiều cái cách hơn chứ, không phải vài viên thuốc nó nên. Nhưng mà rồi lên xe rồi cứ khóc, rồi cầu nguyện, rồi cứ ôm đứa nhỏ rồi thôi thóp vậy, là cứ cầu nguyện thôi, rồi cứ khóc thôi suốt trên đoạn đường mà từ Sài Gòn mà đi về Phan Thiết lại. Thì tôi chỉ biết là cái người mẹ, cái lúc người mẹ chỉ biết ôm đứa con vào lòng rồi khóc nức nở, rồi la hét, rồi chửi rủa cộng sản và nhân dân. Nhưng mà không hiểu sao rồi nó hết sốt, rồi nó mê man, nó mê man xong rồi nó tỉnh dậy, rồi nó lại mê man, rồi nó tỉnh dậy nhiều lần như vậy luôn. Rồi tôi cũng không có cách nào khác, ở trong trại giam mình phải chịu. Thì cuối cùng sao mà một tuần sau thì nó bắt đầu nó tỉnh lại, sau cái cơn mê của nó thì nó tỉnh lại. Rồi chúng tôi cũng ở đây trong nhà nữ, người ta cũng giúp là cho nó ăn uống, rồi cho thêm coi như có nhiều người ta cũng nhúng thuốc bổ hoặc là nhúng sữa, nhúng đồ để giúp thằng bé. Thì có lẽ là tôi nghĩ nó nằm trong bàn tay của mình, thành ra nó có vẻ là nó nằm trong tay mẹ thì có vẻ giống như nó được phục hồi hay sao á. Rồi thành ra rồi từ từ cái tôi thấy nó bớt sốt, rồi nó lại trở lại, nhưng mà cái người nó thì còi cọc luôn, tức là không hồi đó nó còn dung tay dung chân rồi, lên bây giờ thì sụi lơ luôn. Nhưng mà nó sống được trong cái sự nữa là thôi thớp của nó, nhưng mà nó sống được, cũng tôi nghĩ đó là một phép lạ.
Vâng, và như vậy thì con trai của cô ở với cô suốt những năm tháng tù của cô đến khi cô ra tù hay là sao thưa cô?
Không. Tôi nghĩ chuyện này là có sự can thiệp của gia đình anh chồng tôi, tại vì những người anh của họ đó ở Thụy Sĩ, ở Pháp rồi đó, họ là những người đi du học trước 75, nên là chắc là họ cũng quen biết, là họ cũng báo với lại ở đó cái hội mà hội bảo trợ nhi đồng thế giới vậy đó. Thì bên ở quốc tế người ta là họ nói có một thằng bé tuổi như vậy, nó theo cha mẹ nó vô tù như vậy. Tôi nghĩ họ cũng đã hết sức để mà liên lạc với những cái tổ chức đó. Thì họ có gửi thơ về gia đình tôi ở Sài Gòn, rồi báo tin là trường hợp như vậy. Và nhưng chúng tôi phải khẳng định là có trường hợp đó hay không. Thì cuối cùng thì tôi được biết ở gia đình báo là họ sẽ làm thủ tục để đưa thằng nhỏ đi ra nước ngoài. Đó, thì năm nó đi ra là năm 87, tôi nhớ ông làm là năm 87 nó đi. Thì lúc đó nó là khoảng 9-10 tuổi gì rồi. Tôi không nhớ chính xác một thời gian đúng là rồi, nhưng mà bác địch người ta mới là làm thủ tục, làm bát bo cho nó rồi này kia. Thì gia đình tôi lúc này là ba tôi mất rồi, nên là mấy chị em tôi cũng có vẻ cũng dễ chịu hơn. Thì chị tôi đã giúp là đi làm thủ tục để cho nó có cấp visa, rồi làm bát bo cho nó, thì đưa nó ra phi trường. Thì ra với trường thì trước khi đi á, thì tôi cũng có làm một tờ giấy là bằng tiếng Việt, là nó tuổi gì, tên gì, cha nó tên gì, mẹ nó tên gì, ở địa chỉ nào, rồi nó bị bệnh gì, năm nào nó bị sao, rồi nó bị nó thế này nào thế nào ấy. Cái biểu những cái biểu hiện mà người ta có thể hiểu nó bằng cách những cái biểu cảm nó như thế nào, tôi viết bằng tiếng Việt thì gia đình tôi dịch ra bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, đeo nó vô trong cổ nó, cái những cái bản đó đeo vô cổ nó. Rồi khi ra phi trường thì có một cái bà nằm nào đó bên Thụy Sĩ qua, thì bà dơ cái hình nó lên, thì đây gia đình tôi thấy vậy là giao cho bà, tức là qua tay gì thôi, rồi đi luôn, không có biết gì nó, gia đình tôi cũng đâu có biết nói cái gì. Thì người rằng bà đó họ tới, họ thấy bồng đứa nhỏ thì họ dơ cái hình lên họ coi, rồi họ hỏi bằng tiếng Pháp tiếng gì đó, gia đình tôi không biết, nhưng mà hiểu rằng đây là cái người tới để nhận đứa nhỏ mang đi, thì gia đình tôi trao cho họ thôi, và họ lên máy bay họ đi thôi.
Lúc đó con cô là 9-10 tuổi hả thưa cô?
Đúng rồi, khoảng đó đó.
Vậy là con cô là ở trong tù cũng 9-10 năm, rồi mới từ trong tù, rồi mới được đi qua Thụy Sĩ.
Chính là ở trong tù khoảng 8 năm á, chứ không ạ.
8 năm thì đi ra khỏi tù trước cô, rồi ở nhà.
Trước tôi thì sau này tôi mới được hiểu thêm là cái bà Tổng thống Thụy Sĩ đó, bà cứ cho tôi được đi, tức là mẹ được theo con, nhưng mà chính quyền là không cho. Họ nói là bà này còn án tù, phải thi hành án cho xong rồi mới được đi. Thành ra tôi phải ở lại, và tôi ra khỏi tù vào khoảng 2 năm sau đó, 2-3 năm sau đó.
Như vậy là sau khi cô ra tù là họ cho cô qua Thụy Sĩ liền hay sao cô?
Không, không. Khi ra khỏi tù lại có những cái vấn đề khác nữa, là hồ sơ đã khép lại rồi. Tại lâu quá, người ta không thấy mình trả lời. Thì khép lại rồi. Và tôi thì thực tình tôi cũng không biết nó đâu luôn á. Cứ nói là qua Thụy Sĩ mình đâu biết đâu. Thì tôi đi về thì trong thời gian đó tôi có nhiều cái bạn bè đó, thì tôi cũng có nhờ họ. Tôi có một cái chi nhánh gọi là chi nhánh Terrorism, là tổ chức phi chính phủ ở tại Sài Gòn á. Thì tôi có nhờ họ là tôi có đứa con ngày mấy tháng mấy đi như vậy, tên họ như vậy, nhờ họ tìm. Thì cũng hên ghê, họ thông tin họ tìm mà nói à, thằng bé bây giờ đang ở một thành phố nhỏ của Thụy Sĩ, và nó là như vậy. Thì tôi mừng quá, tức là tôi đã biết được nó rồi, tôi biết nó ở đâu. Từ đó là chúng tôi mới lại liên lạc với nhau đó. Thì cái thơ đầu tiên đó thì nó cũng gửi về Sài Gòn, thơ bằng tiếng Việt, nên tôi nghĩ rằng chắc mọi người ta đã dịch cho nó từ tiếng Pháp qua. Thành ra nó cũng kể là con này bây giờ đang sống ở đây, con rất vui rồi. Rồi con cũng biết là con có một người mẹ, nhưng con không biết mẹ con ở đâu. Rồi bây giờ con được tin này kia nọ. Thì phải nói cũng là một cái sự may mắn cho tôi kết nối lại với con.
Vâng, Nguyên Hoàng nghĩ cũng là sự may mắn, không phải ơn trên, nhưng mà cũng là Nguyên Hoàng biết là cái thời điểm năm 80 đó là Thụy Sĩ họ quan tâm làm thiện nguyện ở Việt Nam. Nguyên Hoàng nhớ là thời điểm đó là họ xây một cái, không phải một cái bệnh viện mà một nguyên một cái khoa nhi đồng ở tại Đà Nẵng, tức là một cái tòa nhà rất là lớn, đặc biệt là để cho cái gọi là khoa nhi đồng đó. Thì cho nên cái chuyện mà họ quan tâm đến con trai của cô để đưa con của cô qua Thụy Sĩ, thì Nguyên Hoàng nghĩ là cũng nhờ trong cái chính sách thời đó của Thụy Sĩ, thưa cô.
Dạ, tôi cũng nghĩ là nó đã may mắn đi qua đó. Thì đã qua đó rồi thì mình cũng yên tâm nha. Tôi nghĩ là nếu mà người ta, nhưng mà có điều là tiếc là Thụy Sĩ là một cái đất nước mà y tế giỏi lắm, nhưng mà họ vẫn không thể nào mà phục hồi cho thằng bé kịp. Thứ nhất là nó đã xương sẩu nó rồi, thành ra cái chân cẳng nó nhỏ như cái bàn tay, cái cườm tay của mình vậy đó, nó không đỡ được cái thân hình đó. Rồi xương sống nó bị quẹo trong thời gian nằm ở trong trại, rồi bị gò bó thế này thế nọ, nên là nó bị xương sống nó bị cong lại, rồi các thứ người ta không phục hồi được. Nhưng mà nó hiểu, nói là tóm lại từ cổ trở xuống là nó là một cái người không là cái gì hết, nhưng mà từ đầu trở lên nó là một thằng bé hiểu tất cả những điều mình nói, nó thông minh như vậy. Nên là tôi nghĩ là người ta quyết chí nuôi nó cho tới lúc nó chết, người ta nuôi ở trong đó. Và bây giờ thì hiện giờ thì nó vẫn ở đó, và mỗi trước hay sau này khi tôi liên lạc được thì tôi cũng tìm cách đi qua thăm nó.
Vâng, quả thật câu chuyện của cô nó rất rất là đặc biệt, và Nguyên Hoàng hy vọng là cô vẫn có thể tiếp tục câu chuyện này vào tuần sau hoặc tiếp sau nữa, thưa cô.
Dạ, thì tôi cũng có cái chương trình sẽ đi thăm nó vào khoảng giữa tháng 9, nên là có thể là chúng ta sẽ tiếp tục thêm dài 3 tuần nữa. Nếu tôi nhớ không lầm khoảng 3 tuần nữa thì chúng ta có thể nói chung là đây là một câu chuyện dài, bởi vì mười mấy năm trời ở trong tù, rồi bao nhiêu là chuyện này chuyện nọ nữa. Thành ra là thôi thì mỗi ngày, mỗi tuần là quý khán thính giả lắng nghe một chút xíu để cảm nhận ra những cái xót xa trong cái cuộc sống của một người phụ nữ đi tù như vậy.
Cho Nho Quyên hỏi một câu hỏi rất ngắn, là khi đó con cô khoảng 9-10 tuổi, cô nói là từ cổ xuống thì cậu giống như là không có function, nhưng mà từ cổ trở lên là cậu cũng biết. Thì 9-10 tuổi cậu cũng có thể là phải biết là cô là mẹ chứ ha, và họ đúng và rồi, những người rồi. Anh những người anh người chị giúp cậu giúp con cô đi qua bên Thụy Sĩ. Nhã Quyên mới đầu Nhã Quyên tưởng là khi mà giúp như vậy thì anh chị em của bên chồng thì sẽ take care, nhưng mà không phải hả, lại do một cái hội nào đó nuôi, chứ không phải là không.
Sau này mình mới hiểu thêm là lúc đó nó chưa đủ 18 tuổi theo cái kiểu như Mỹ mình vậy đó.
Yeah.
Thành ra gia đình đem về, gia đình cái cậu em Út đó, tức là cậu chú Út của nó đó, người em Út của ông xã tôi đó, đã mang nó về nhà nuôi. Mà bà vợ ông ta là người một bà đầm tay sách nách mang mà ôm thêm đứa con của mình nữa. Trong suốt trong thời gian đó dĩ nhiên là có sự hỗ trợ của cái cơ quan nghĩa là chăm sóc ở bên ngoài, nhưng mà nó được ở trong nhà đó cho tới năm nó được 18 tuổi thì người ta mới đưa nó ra một cái nơi mà chỉ dành cho những đứa trẻ bệnh tật như vậy thôi, người ta chăm sóc riêng. Chứ còn trước 18 tuổi nó đã ở trong cái gia đình đó, và bà Đầm nó hết lòng lo cho nó như là con của bà luôn. Thành ra tôi cũng phải nói tôi ơn nghĩa cái bà Đầm đó rất là nhiều, bởi vì bà đó bà con cháu của chồng mà bệnh hoạn như vậy mà bà hết lòng. Vâng. Tôi thấy tôi mang nặng ơn nghĩa.
Tức là chị em dâu với cô đó.
Đúng rồi. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn cô Trần Ngọc Anh rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời cô.
Thì cũng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe câu chuyện của tôi, và xin chào tạm biệt.
Dạ xin kính chào.